Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chương trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS. Xin chào Đăng Trịnh.
Dạ vâng, tuần này thì chúng tôi sẽ giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc xin khấu trừ thuế. Như quý vị cũng biết là thông thường thì những cái chi phí mình bỏ ra mà liên quan tới việc tạo ra thu nhập, mình tự bỏ tiền ra và chưa có được bồi hoàn từ chủ thì mình có thể xin khấu trừ thuế. Nhưng mà đôi khi mỗi ngành nghề nó sẽ hơi khác một chút xíu. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Trước khi bắt đầu thì cũng xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Cho nên nếu quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, có thể nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, câu hỏi đầu tiên là có thể xin khấu trừ thuế liên quan đến xe cộ trong những trường hợp nào và có những cái phương pháp nào để mà tính ra cái số tiền mình có thể xin được ạ?
Thì cái phần mà khấu trừ chi phí xe cộ đó thì nó luôn luôn là mình cũng phải giữ về cái mục đích chính của mình là cái tiền mua khấu những cái chi phí mà mình chi là cái thứ nhất là nó có liên quan tới cái công ăn việc làm của mình hay không. Nếu mà mình làm kinh doanh thì dĩ nhiên là mình làm cho những cái đi business đồ này đó. Thì đó là cái mà mình có thể khấu trừ, hoặc là mình tự làm công việc của mình, nó liên quan tới công ăn việc làm của mình. Ví dụ như là mình làm công nhân cũng vậy, hoặc là mình phải đi từ ở chỗ này đi đến chỗ khác, tức là chỗ làm này qua chỗ khác, hoặc đi gặp khách hàng rồi này nọ. Đó là những cái mà mình có thể khấu trừ, ngoại trừ là từ nhà mình đi tới chỗ làm là hầu hết, tức là thông thường là đó là một cái nó gọi là private, tức là riêng tư, do đó là sẽ không được khai khấu trừ. Còn những cái phần khác thì là khấu trừ. Dĩ nhiên là nó có những cái trường hợp ngoại lệ, nhưng mà thông thường là mình sẽ không được khai cái trận đầu đó. Và khi mà mình khai những cái chi phí xe cộ thì đó là nó có hai phương thức. Một phương thức là đơn giản nhất là nếu mà mình chứng minh được là mình có đi cho công việc của mình đồ này nọ, mà dùng mình có thể mình dùng cái phương thức nó gọi là 5.000 cây số, tức là mình được khai tối đa 5.000 cây số mà thôi. Còn một cái phương thức khác thứ hai là cái phương thức nó gọi là cái logbook, tức là mình phải có cái lộ trình thư. Thì khi mà mình có lộ trình thư thì mình khai khấu trừ những cái chi phí khác, ví dụ như là xe, tiền bảo trì, tiền bảo hiểm, tiền mua xe, vân vân. Đó là những cái mà mình có thể mình khai trong đó. Thì khi mà nói tới mua xe đó thì tại vì cái luật lệ đó nó có một cái limit, tức là cái một cái giới hạn cho cái số tiền mà mình được khai, tức là nó gọi là car depreciation limit. Thì đây là nói về những cái xe mà xe chạy thường, là tức là cái xe mà mình chạy thường chứ không phải là commercial. Ví dụ như mình mua xe van, mua truck đồ này nọ thì cái giới hạn đó nó không có. Cái giới hạn đó là khoảng 60 mấy ngàn, tùy theo năm, mỗi năm nó cứ tăng. Thì năm tới đây là nó sẽ là 64 ngàn mấy trăm, còn năm trước đó thì là 60 ngàn. Do đó là nó sẽ tăng theo cái đó là mỗi năm. Và nếu mà mình làm đi làm mà mình có dùng xe mà thường xuyên, phải có nhiều người những cái ngành nghề ví dụ như là phóng viên làm như Đăng Trình, hoặc là nếu mà làm những cái nghề tự do thông dịch hoặc là gì đó thì mình phải đi thường xuyên. Mình nếu mà mình có giữ sổ lình chư chứng từ thì là mình khai khấu trừ được xe cộ nữa. Thì đó là xe cộ đó mình không được khai liền ngay lập tức, nhưng mà mình có thể mình khai qua một cái thời gian hữu dụng của nó.
Dạ vâng ạ. Có một cái điều này mà Đăng Trình thắc mắc, đó là anh nói là tiền xăng rồi bảo hiểm, bảo trì xe thì mình xin khấu trừ thuế được trong một vài trường hợp. Nhưng mà nếu mà mình lỡ ăn vé phạt parking hay là vé phạt traffic đi thì có thể xin khấu trừ thuế cái khoản đó được không ạ?
Rất tiếc là đó là trong một trong những cái mà khấu chi phí mà mình sẽ không khấu trừ được bất cứ tiền phạt nào. Tức là nó cái luật đó là cái coi như cái việc đó là cái sự cẩu thả của mình là mình sẽ không. Thí dụ như là mình đóng tiền niên liễm hàng năm cho ASIC và những cái công ty đồ có cái cơ quan ASIC mình đóng trễ mình cũng sẽ không bị phạt, mình cũng sẽ không được khai khấu chịu thuế cái phần đó. Thì cũng như cái chuyện mà xe cộ đồ này nọ, nếu mà mình chạy mà mình bị phạt đồ này nọ là mình cũng cũng phải tự bóc tiền túi ra mình trả, mình cũng sẽ không được khai khấu chịu thuế, hoặc mặc dù nếu mà mình chạy cho công ty thì công ty cũng sẽ không khai khấu chịu thuế, tức là cái tiền phạt là cái đó là cái lỗi của mình là sẽ không được khai khấu chịu thuế.
Dạ vâng ạ. Và anh có nói hồi nãy là xe hơi thì nó sẽ khác với xe van hay là xe tải hay là một số cái xe commercial khác. Vậy thì nó khác nhau như thế nào lúc mà xin khấu trừ thuế ạ?
Tại vì cái nếu mà nó là xe tải hoặc là xe van, ví dụ như mình mới qua trên cái số tiền mà cái dự định cái car depreciation limit, tức là giới hạn đó, mình có quyền mình mua hơn cái phần đó. Còn nếu mà xe mà chở khách đồ, hành khách đồ tư, xe mà chở mà thường á, là cái tức là xe thường xuyên mà chạy đó, là cái đó, đó là cái giới hạn của nó là chỉ có 60.000 hoặc là 64.000 cho năm tới đây. Đó là những cái mà nó khác biệt trong cái phần mà cái trị giá của cái xe đó. Mình có thể là nếu mà mình mua xe truck có thể 100.000-200.000 hoặc là gì đó thì đó mình được khai khấu trừ thuế tất cả cái phần đó. Còn nếu mà mình mua xe mà xe thường, ví dụ như mà mình mua xe Lexus hoặc là BM hoặc là này nọ, có thể nó trên cái số tiền 60.000 hoặc là 80-90.000, mình chỉ được khai tối đa là chỉ có 60-64.000 cho năm tới mà thôi. Thì cái GST á, mình lấy lại nếu mà mình dùng cho cái cơ sở của mình, và thì đó là cái thuế GST, mình cũng chỉ lấy lại giới hạn tới cái mức đó mà thôi, chứ không được trên cái số tiền đó. Và ngoài ra đó, nếu mà mình mua qua tên cái công ty đồ á, thì đó là mình phải coi tới cái phần nó gọi là cái fringe benefit tax, tức là cái thuế phụ bổng. Đó là một trong cái thuế mà đánh vào công ty, nếu mà công ty cung cấp những cái mà phụ bổng đó, tức là đưa xe cho giám đốc hoặc là nhân viên xài đồ này nọ, thì đó cũng là một cái phần mà phụ bổng, cả thuế nó đánh cũng rất là cao trên cái số tiền chiếc xe mà mình cung cấp cho nhân viên. Và mình phải giữ cái logbook cho cẩn thận về cái phần đó nữa, để mà chứng minh được phần trăm, để mà tính ra cái thuế phụ bổng. Do đó là mình phải cẩn thận khi mà mình mua xe, chứ không phải là mình nói là mình mua xe để mà khai khấu trừ thuế. Thì cái đó là nó tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh. Chứ nếu mà mình làm, ví dụ mình làm những cái tiệm, làm tiệm nails hoặc là này nọ mà mình đâu có đi dùng xe thường xuyên để mà cho công việc, thì đó là khi mà mình khai là mình phải báo cáo những cái phần đó, và cái thuế phụ bổng là có thể mình sẽ bị đánh và sẽ phải nộp cái thuế phụ bổng.
Dạ vâng ạ. Vậy thì đang trình nghe nói là một số món đồ á, thì mình có thể xin khấu trừ thuế toàn bộ cái giá trị, nhưng mà một số món khác thì mình lại phải chia ra nhiều năm. Vậy thì làm sao biết được món nào là phải chia, và làm sao để biết là phải chia được trong bao nhiêu năm ạ?
Hầu hết á, là cái hiện tại đó, cái luật hiện hành đó là đối với những người mà làm business, tức là làm về kinh doanh á, thì là mình được khai khấu trừ ngay lập tức. Nếu mà mình chọn cái phương thức đó là mình khai khấu trừ ngay lập tức, là nếu mà mình xài 30.000, 50.000 mình có thể khai khấu trừ được. Còn đối với những người mà đi làm hoặc là tức là employees á, là nhân viên công nhân đồ, thì đó là họ phải, nếu mà trên 300 đồng là mình phải khai khấu trừ qua một cái thời gian hữu dụng của nó. Cái thời gian hữu dụng này đó nó tùy theo cái là thứ nhất là mình có quyền mình chọn, là một là cái thẩm định của sở thuế. Sở thuế họ có đưa ra một cái list, một cái chương trình để mà thẩm định coi là ví dụ như là một cái dịch vụ này, một cái phần này là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ chiếc xe thì họ nói là mình có thể mình khai 25%, cái nó họ tính ra cái thời gian hữu dụng của nó đó là 8/8 năm, và họ cho phép mình đó, là dùng hai cái phương thức để mà tính ra cái phần chiết giảm này. Một là mình có thể mình dùng cái nó gọi là diminishing value, tức là cái hàng năm nó giảm xuống, thì họ cho mình hàng năm là được 25% để mà đi giảm xuống cái trị giá mỗi năm. Hoặc là cái mức mà định kỳ, tức là họ cho mình một cái mức thuế, và cái dựa theo đó là mình mỗi năm mình khai tới 8 năm là xong. Đó là, và bây giờ đó là họ đưa ra những cái đề nghị, đó là những cái đề nghị từ cái phần đó là của sở thuế. Nhưng mà mình không nhất thiết là mình phải theo cái chương trình, cái những cái quyết định của sở thuế như vậy. mình có thể mình tự thẩm định lấy. Thì cái quan trọng á, khi mà mình tự thẩm định lấy, mình phải chứng minh được là tại sao mà mình dùng cái phương thức của mình thay vì dùng cái phương thức của sở thuế. Ví dụ như là cái computer hoặc là cái laptop, mình có thể mình khai cái thời gian hữu dụng đó 3 năm, 4 năm hoặc là 5 năm. Nhưng mà sở thuế có thể là đưa ra chỉ có một cái số thôi, là 3 năm hoặc là 4 năm. Thì đó mình nói, đó của mình đó, tại mình xài nhiều hơn hoặc là như thế nào, thì mình có thể mình thẩm định khác nhau đó. Nhưng mà cái quan trọng nữa là khi mà mình dùng cái thẩm định đó để mà mình depreciate, tức là giảm chiết cụ hao mòn đó. Ví dụ như là bây giờ mình mua một món đồ gì và mình chiết cụ hết năm nay, năm sau mình bán đi, hoặc là bây giờ nó không còn sử dụng nữa, bây giờ mình bán đi hoặc mình lấy mình đem về xài hoặc như thế nào, tại vì mình đã chiết cụ nó hết tiền rồi, tức là mình đã giảm nó xuống còn số không. Bây giờ nếu mà mình bán đi hoặc là mình bỏ đi, thì đó là mình trade in hoặc là gì đó mà được một cái số tiền nào, thì là cái số tiền đó mình phải cộng lại cái thu nhập của mình, tại vì mình đã khai khấu trừ thuế. Ví dụ như là bây giờ mình mua một cái máy computer là 5.000 cho cái công ty, cho cái cơ sở kinh doanh của mình, thì đó là trong cái 5.000 đó, ví dụ đó là 5.500 đi, để cho nó rõ tiền đó là 500 đó là mình đã khai thuế lấy GST lại. Khi mà mình bán đi hoặc là mình trade in, mình lấy lại được 1.100, thì là 100 đó là mình phải cộng ngược lại cái GST, và 1.000 đó cộng ngược lại giống như là cái thu nhập của mình. Tại vì cái cụ dụng, cái trị giá của nó còn lại là bao nhiêu, do đó là mình phải tính ra cái phần nó gọi là balancing charge, là tức là mình tính ngược lại cái số tiền mà mình còn ở trong đó để mà về mình phải đóng thuế, chứ không phải là mình khai rồi cái bắt đầu mình bỏ mình bán đi là lại không được, tại vì mình phải tính ra cái phần lời lỗ của cái vật dụng mà mình mua tài sản đó nữa.
Cảm ơn anh. Và một câu hỏi liên quan đến sole trader, thì những người mà làm sole trader họ có được xin khấu trừ thuế tiền ăn trong cái khoảng thời gian mà họ làm việc hay không ạ? Hoặc còn nếu mà họ phải ăn uống gặp gỡ đối tác liên quan tới công việc thì sao ạ?
Rất tiếc là những cái phần đó nó gọi là entertainment expense, tức là những cái chi phí mà mình làm đó nó không có liên quan tới cái công việc việc của mình làm, mặc dù là nó cũng liên quan tới, nhưng mà khi mà họ tính ra đó là entertainment, là những cái mà giải trí, những cái đi xã giao đồ này nọ là sẽ không được khai khấu trừ thuế. Ngoại trừ là nếu mà thí dụ như là trong cái cơ sở của mình mà có mình mua cà phê đồ ba cái bánh, ba cái lạc vặt đó mà cho nhân viên đồ này nọ thì được, nhưng mà những cái số tiền lớn thì sẽ không được. Thí dụ như mình đãi đi ăn đồ hoặc là mở party đồ trong văn phòng đồ là không được. Nhưng mà giả sử có những cái training, tức là mình có những cái khóa học, khóa đào tạo đồ này đó, mà mình có những cái đồ mà ăn lẹ đồ, như ăn gọn đồ đó thì là được. Nhưng mà nếu mà có rượu bia hoặc đồ nóng đồ là sẽ không được. Tại vì họ coi cái đó là cũng như là giải trí. Đó, hai cái nó khác nhau, nó liên hệ. Nhưng mà đó là có những cái thì đó là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế.
Cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ, giải đáp những cái thắc mắc trong chương trình hôm nay. Thời lượng chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả của SBS không ạ?
Cảm ơn đăng trình. Thì đến hôm nay đó thì là cái coi như là những cái người mà nếu mà mình muốn đi khai thuế đó là hồ sơ có thể đã hoàn tất được cũng khá nhiều. Do đó là mình có thể là nhất là những chủ nhân đó, là đã finalize, tức là đã hoàn tất những cái giấy tờ cho chúng ta để mà chúng ta đi khai thuế. Do đó là tới bây giờ đó là mình cũng có thể mình khai sớm được. Nhưng mà cũng xin lưu ý, nếu mà mình có đầu tư vào những cái thị trường chứng khoán hoặc là những cái, đặc biệt là những cái cryptocurrency, hoặc là trong thời gian qua mà mình có bán cái nhà hoặc là một cái tài sản nào đó, thì có thể là nó có nằm trong cái hệ thống hồ sơ thuế. Do đó là mình cũng nên phải khai cẩn thận những cái phần đó. Còn nếu mà chưa có cái hồ sơ đó về thì mình nên đợi. Còn không, nếu mà mình đơn giản mình nghĩ là mình chỉ đi làm lãnh lương mà mình không có đầu tư đồ này nọ, thì bây giờ là có thể là mình đã đủ hồ sơ để mà mình đi khai thuế.
Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc, và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn đăng trình và xin kính chào quý khán giả của SBS. Xin chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.